23. Kiêu mạn không tận tâm dạy. Cậy thông ỷ thế khinh người, ngược ngạo nói pháp tướng, giấu ẩn nghĩa lý kinh luật, rất trái phép tắc ông thầy. Chánh văn: sau khi Phật diệt độ, Phật tử có tâm tốt muốn thọ Bồ Tát giới, đối trước tượng Phật, Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới, nên đối tượng sám hối 7 ngày, hễ thấy hảo tướng là đắc giới. Nếu chưa thấy hảo tướng, phải sám hối 14 ngày, 21 ngày, cho tới cả năm, cầu thấy hảo tướng. Thấy hảo tướng rồi thì được đối trước tượng Phật mà thọ giới. Nếu chưa thấy hảo tướng, thì dầu có đối trước tượng Phật thọ giới, vẫn không đắc giới. Giảng nghĩa: Đức Như Lai đã bặt cái khổ sanh tử, vượt khỏi bốn lưu, đã độ hết những người có duyên, đưa về chỗ chân tế, nên gọi là diệt độ. Có tâm tốt là phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới giác tỉnh chúng sanh. Tự thể thọ giới, nghĩa là trăm ngàn dặm không có pháp sư đủ trí tuệ, có khả năng truyền giới, mới cho đối tượng Phật cầu sám hối. Thấy tướng hảo rồi, phải y pháp mà tự thọ giới. Nếu không biết pháp thọ, cũng không thể nào đắc giới. Hảo tướng là trong khi sám hối, hoặc thiền định hay chiêm bao, thấy hoa, thấy hào quang, thấy Phật Bồ Tát sờ đầu, vân vân. Như ông Chân Bảo luật sư chí cầu giới pháp, thề được Đức Di Lặc truyền giới mới chịu. Ông lên hòn đá tận chót núi, khổ nhọc sám hối suốt 7 ngày đêm. Thấy Đức Địa Tạng hiện thân, tay cầm kim tích, vì ông chỉ dạy pháp lành trước khi thọ giới. Luật sư càng thêm hăm hở dõng mãnh. Đến 14 ngày, có con quỷ dữ rất lớn, xô ông xuống dưới gột đá. Ông càng thêm gắng đến 21 ngày, thấy núi sông bằng phẳng, cảnh giới thành sắc bạch kim. Đức Di Lặc Bồ Tát oai nghi, đi vòng quanh, duỗi tay sờ đầu ông nói rằng: đại trượng phu hay lắm, hết lòng cầu giới như vậy, núi Tu Di kia còn có thể xô ngã, chớ tâm ông trọn không lui sụp. Đức Di Lặc trao cho ba y bình bát, truyền giới pháp, đặt tên cho ông là Chân Bảo. Non Nam Nhạc, Huệ Tư Thiền Sư chiêm bao thấy 42 vị Phạm Tăng làm pháp yết ma trao giới cụ túc. Xưa có Sa Môn Đạo Tấn cầu Đàm Vô Sấm Pháp Sư Bồ Tát giới. Ông Sấm dạy về sám hối. Đạo Tấn hết lòng, về sám hối luôn 7 ngày, trở lại xin thọ giới. Ông Sấm tỏ vẻ giận. Đạo Tấn nghĩ thầm: đây là tại mình nghiệp chướng chưa tiêu. Ông lại thành tâm lạy Phật sám hối, trước sau tất cả 3 năm. Ông chiêm bao thấy Thích Ca Như Lai cùng các Bồ Tát truyền giới pháp cho ông. Sáng hôm sau, ông đến Sấm Pháp Sư định kể chuyện chiêm bao. Còn vài mươi bước nữa mới tới, thấy ông Sấm đứng dậy hô rằng: tốt lắm, tốt lắm, ông đã được giới rồi, ta phải giúp làm chứng cho ông. Ông Sấm tới trước tượng Phật, thứ lớp nói giới tướng. Về sau, những người theo ông Tấn thọ giới, số tới hàng ngàn. Khi đó, vua nước Hà Tây có con là Cảnh Hoàng, làm đệ tử ông Tấn, thỉnh ông Tấn qua nước Cao Vương. Gặp năm mất mùa đói khát, ông Tấn cắt thịt mình cho nhân dân ăn, nhân đó mà bỏ mạng. Người xưa nào bị quở, nào gặp ma, trăm chuyện khổ mà chí không lui sụp, lại càng chuyên gắng sám hối, mới cảm đến chư Phật. Người nay vừa gặp một lời nói xúc, liền tức giận đầy ngực, phủi tay đi thẳng. Như vậy, chẳng những giới phẩm thiệt thòi, mà còn mắc tội chẳng nhỏ. Con người thọ giới xong rồi, biệt không trở lại. Không thân cận thầy thì làm sao học hỏi? Có thọ không trì, thật là thuyền lũng mà mong qua biển khổ. Nói về tướng tốt, phải biết tướng có tà có chánh. Việc ma rất nhiều, không dễ phân biệt. Phải khéo thẩm xét, không nên vội vàng nhận là tướng hảo. Bậc đắc địa Bồ Tát còn bị ma hiện làm thân Phật tới thọ ký. Huống chi phàm phu đời mạt thế, lại không cẩn thận hay sao? Chánh văn: nếu đối trước vị pháp sư mà thọ giới thì không cần thấy hảo tướng, vì vị pháp sư này chư sư truyền giới cho nhau, nên đối trước ngài mà thọ giới liền đắc giới. Do vị hết lòng kính trọng nên đắc giới. Trong vòng nghìn dặm không có Bồ Tát pháp sư truyền giới, Phật tử được phép đối trước tượng Phật và Bồ Tát, tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. Giảng nghĩa: sư sư tương thọ, nghĩa là Đức Xá Na truyền cho Đức Thích Ca, Đức Thích Ca truyền lại cho các vị Bồ Tát như đèn đèn núi sáng. Tuy rằng giới do tâm, nhưng phải nhờ thầy truyền trao. Không thầy mà tự thọ một mình thật khó, cũng như dùi cây cầu lửa. Nếu dụng công hơi yếu thì lửa không cháy được. Còn thầy truyền trao như đèn mồi lửa, không cần nhiều sức. Nên thầy với mình quan hệ chẳng ít. Thời mạt pháp, rất khó gặp thầy biết pháp. Gặp được thầy, phải chí thành trân trọng, tưởng như gặp Phật, mới có thể phát tâm địa đại giới. Nếu thầy không chân chính, như đèn tắt ngọn, đã không được giới, lại mắc tội giả danh. Hỏi: tuy không được giới, nhưng người thọ chí thành, chẳng lẽ không được chút ích lợi gì sao? Đáp: nếu người thọ chuyên trì không phạm thì cũng được thiện giới. Như người tu thập thiện, tuy không biết pháp thọ mà cũng được phước, chỉ không được làm thầy truyền giới cho người. Như người nhận chì làm bạc, lấy thau làm vàng, nâng niu gìn giữ, tới khi cần dùng cũng có thể đổi được một tấm y, một bát cơm. Nếu trăm ngàn dặm có giới sư rành kinh luật mà khinh dễ trễ biến, không tới cầu thọ, lại tự thề thọ một mình, thời không thể được giới, dù thấy tướng tốt cũng là cảnh ma. Người thọ giới không biện phải quấy đắc thất, không lựa thầy hay dở, thì làm sao mở mang tâm đạo. Sám hối sạch nghiệp mới kham thọ tịnh giới. Di Lặc Bồ Tát đưa 108 cây thẻ cho ông Chân Bảo. Vậy khi những người đến cầu thọ giới, trước phải bảo họ sám hối. Đến chừng mãn kỳ, quăng thẻ đặng nghiệm coi tướng tội phiền não đã dứt hay chưa. Nên biết ông Sấm đốc gắn ông Tấn sám hối 3 năm, pháp ấy có gốc truyền lại. Thánh trước hiền sau đồng một đường lối. Kinh Anh Lạc dạy: nếu có người cầu giới Bồ Tát, trước hết ông thầy phải đọc tụng, giải nói cho người ấy nghe, để cho lòng mở ý tỏ, được pháp lạc rồi mới truyền giới, đưa vào cảnh giới Phật, giữ số Bồ Tát, vừa khỏi sanh tử trong 3 kiếp. Lại nói, người thọ giới thoát khỏi 4 ma, vượt khổ 3 cõi, đời này đời khác không mất giới. Giới này theo mãi người tu cho đến khi thành Phật. Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi nói: có 2 việc mất giới Bồ Tát. 1. Xả nguyện Bồ Đề. 2. thêm nhiều tâm ác. Giới Bồ Tát xả thân không mất, sanh vào chỗ nào vẫn thường có giới. Nếu có quên lại gặp thiện hữu truyền trao. Cho nên biết đại giới Bồ Tát có pháp thọ mà không có pháp xả. Kẻ truyền người thọ đều phải tôn trọng. Kinh Anh Lạc nói, pháp sư giáo hóa một người xuất gia thọ Bồ Tát giới, công đức thắng hơn tạo lập 84,000 bảo tháp. Chánh văn: nếu pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp đại thừa, kết giao với các nhà quyền quý, khi tân học Bồ Tát tới cầu học lại giận ghét hay khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: trên nói người cầu thầy thọ giới phải chí thành, kính thầy như Phật, coi giới như ngọc ma ni, lòng cầu không chán. Được rồi phải kính trọng gìn giữ. Nay nói ông thầy phải có tâm lành, thương người cầu pháp như con ruột. Hễ có thưa hỏi, phải mỗi mỗi chỉ bày, khiến cho vui mừng. Không được khinh người mới học, phải giải đáp tử tế. Chữ ác tâm là không có lòng tốt tiếp dắt người. Chữ mạng là ỷ mình hiếp người. Đối với đệ tử mình thì tận tình đáp, vẫn còn e chưa đủ. Đối với đồ chúng người thì tiếc lời, nói không cặn kẽ. Còn như những kẻ ác kiến đến để bươi vạch lỗi lầm, hoặc nếu không đáp mới có thể điều phục nó, hoặc nó không kính thuận pháp đại thừa, hoặc căn tánh tối tâm, nghe pháp sâu không hiểu, trở sanh tà kiến, hoặc nghe để đi nói với người dữ, phá hoại chánh pháp, vân vân. Như thế không đáp không phạm.